meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 27 tháng 11 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về định hướng đại kết của Đức Thánh Cha Benedicto, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Một phái đoàn tòa thánh sẽ tham dự hội nghị về Trung Đông khai diễn vào ngày hôm nay thứ Ba, 27 tháng 11, tại thành phố Annapolis, Hoa Kỳ. Phát biểu với hãng thông tấn Pháp AFP, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết tòa thánh đã được mời tham dự hội nghị quốc tế này. Mặt khác, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ này mang lại hòa bình cho thánh địa. Đức Thánh Cha nhắc đến ngày cầu nguyện do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phát động để xin Chúa Thánh Thần ban bình an xuống trên vùng đất này, cũng như ơn khôn ngoan và can đảm cho tất cả những ai tham gia cuộc gặp gỡ vì hòa bình Trung Đông này. Đức Thánh Cha cầu mong rằng hội nghị Annapolis sẽ đạt được một giải pháp công bình và dứt khoát cho cuộc xung đột, vốn đã kéo dài từ 60 năm nay, và gây ra không biết bao nhiêu đau thương tàn tốc cho hai dân tộc Israel và Palestine. Tin Beirut, Liban. Đức Thượng phụ Công giáo Maronite Liban kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị nước này hãy thỏa thuận với nhau về một tân tổng thống để tránh cho tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra cho xứ sở. Được biết, Tổng thống Emil Lahoud vừa mãn nhiệm kỳ hôm thứ Sáu vừa qua, nhưng cho tới nay các phe phái chính trị tại Liban vẫn chưa bầu được tân tổng thống. Trong bài giảng trong thánh lễ hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thượng phụ Nasser Al-Sfer nói rằng Liban đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp. Hoặc nước này sẽ được ổn định, hoặc nó sẽ rơi vào hỗn loạn và chém giết lẫn nhau. Theo vị thượng phụ Công giáo Maronite này, đây là lúc để các chính trị gia chứng tỏ sự nghiêm chỉnh và lòng yêu nước chân thành của mình. Theo hiến pháp Liban, người được bầu vào chức vụ tổng thống phải luôn luôn là một tín hữu Công giáo Maronite. Tối thứ Sáu vừa qua, sau khi ông Emil Lahoud rời chức vụ tổng thống, vì quốc hội không thể bầu được tân tổng thống, cho nên mọi quyền hành đều nằm trong tay Thủ tướng Fayyad Sinhala, thuộc hệ phái Hồi giáo Sunni. Nhưng đảng Hezbollah thuộc hệ phái Shiite thân với Syria và Iran lại xem chính phủ của ông Sinhala được Tây Phương yểm trợ là một chính phủ không hợp pháp, nhất là kể từ khi 6 bộ trưởng thuộc đảng này từ chức hồi năm ngoái. Tin Anh Quốc. Cựu Thủ tướng Anh ông Tony Blair nhìn nhận tầm quan trọng của niềm tin tôn giáo trong hoạt động chính trị của ông. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình BBC, cựu Thủ tướng Anh nói rằng niềm tin Kitô đã hướng dẫn ông trong hoạt động chính trị, nhưng để tránh mọi tranh cãi, ông không bao giờ công khai tuyên xưng niềm tin ấy. Trong cuốn phim tài liệu có tựa đề Những năm Thủ tướng Blair cầm quyền được trình chiếu trên đài BBC tối Chủ nhật vừa qua, ông Blair nhìn nhận rằng khi còn tại vị, ông đã tránh vấn đề tôn giáo, bởi vì theo ông, rất khó đề cập đến niềm tin tôn giáo trong hệ thống chính trị tại Anh Quốc. Ông nói rằng trong hệ thống chính trị tại Hoa Kỳ hay một số quốc gia khác, dân chúng cho rằng nói đến tôn giáo là chuyện bình thường. Thế nhưng tại Anh, dân chúng lại có phản ứng hoàn toàn khác hẳn. Theo ông Alastair Campbell, người phát ngôn của Thủ tướng Blair trong những năm từ 1997 đến 2003, thì tôn giáo có một vai trò quan trọng trong cách suy nghĩ, nói năng và hành động của ông. Nhưng vị Thủ tướng này không thể hiện niềm tin tôn giáo một cách cổ điển. Ông Peter Mandelson, một cộng sự viên gần gũi của ông Blair và nay đang là thư ủy viên về thương mại của Liên hiệp Âu Châu, đã khẳng định rằng cựu Thủ tướng Anh luôn mang theo mình quyển Kinh Thánh, và mỗi tối quyển sách cuối cùng mà ông đọc luôn luôn là Kinh Thánh. Kể từ khi ông rời chức vụ thủ tướng, người ta thường bàn tán về việc ông trở lại công giáo, vốn là niềm tin của vợ và các con ông. Tin liên quan đến Venezuela. Trước cuộc trưng cầu dân ý về cải tổ hiến pháp mà các đế chế mục Venezuela gọi là không thể chấp nhận được về mặt luân lý, các chúng sinh nước này đã viết thư bày tỏ lòng trung thành của mình với các đế chế mục. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, trong một lá thư gửi cho các vị chủ chăn, các chúng sinh Venezuela nói rằng ngoài tính cách không thể chấp nhận được về mặt luân lý, cuộc cải tổ hiến pháp là điều không thể dung hòa với niềm tin Kitô và cái nhìn của Kitô giáo về con người và xã hội. Các chúng sinh cảm ơn các đức giám mục vì đã cảnh cáo họ trước nguy cơ này. Cũng trong lá thư gửi cho các vị chủ chăn, các chúng sinh Venezuela còn cho biết, họ sợ rằng cuộc cải tổ hiến pháp này sẽ dẫn đến việc chà đạp nhân phẩm và quyền con người. Và với tư cách là những người sẽ làm công tác mục vụ cũng như là công dân Venezuela, họ bày tỏ quan tâm về tương lai của xứ sở. Lá thư có đoạn viết như sau. Chúng còn lo ngại là bởi đã học được kinh nghiệm của số phận bi thảm của những nước đã sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, trong đó nhà nước nắm toàn quyền trên dân chúng. Chúng còn ủng hộ tất cả những ai đòi hỏi một cách ôn hòa những quyền chính đáng của mình và công khai bày tỏ những quyền ấy, phù hợp với lương tâm của mình. Ngược lại, chúng còn xem như là một mối đe dọa cho nền dân chủ khi những phương tiện bạo động, dù bằng lời nói hay hành động, được sử dụng để chống lại những ai công khai bày tỏ ý kiến của mình. Các chúng sinh Venezuela cho biết, chính vì nhiệt tình phục vụ và ý thức giáo hội mà họ đã viết lá thư này. Ông Javier Legorreta, một chuyên gia về châu Mỹ Latin, hiện đang làm việc cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, gọi hành động của các chúng sinh Venezuela là một dấu chỉ đầy hy vọng. Giáo hội tại nước này bị tấn công, nhưng giáo hội vẫn vững mạnh và can đảm. Tin Ả Rập Saudi. Đức giám mục Ả Rập trả lời thư của các học giả Hồi giáo. Đức cha Paul Hinder, người thi sĩ, đặc trách về nghề công giáo trong toàn bán đảo Ả Rập, đã cho phổ biến một bài viết bàn về lời kêu gọi đối thoại của 138 học giả Hồi giáo trong lá thư gửi cho Đức Thánh Cha và đại diện các giáo hội Kitô khác. Trong bài viết này, Đức cha Hinder yêu cầu nên để cho thiểu số Kitô tại Ả Rập Saudi có nhiều tự do và được an toàn hơn, và nhất là các linh mục ngoại quốc được nhiều tự do hơn để đến đây giúp đỡ họ. Được biết hiện nay có khoảng 1.200.000 tín hữu Kitô tại Ả Rập Saudi, trong số này phần lớn là công nhân phi luật tân. Bài viết của Đức cha Hinder được đăng trên báo có tên là Oasis, một tạp chí đa ngữ cổ võ cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo. Bài viết phân tích một số điểm được nêu lên trong lá thư của các học giả Hồi giáo. Với tựa đề, một từ ngữ chung giữa chúng tôi và quý vị, lá thư của 138 học giả Hồi giáo muốn tìm một căn bản chung giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Lá thư đã trích dẫn một số đoạn trong Kinh Thánh của Kitô giáo và Kinh Koran của người Hồi giáo để khẳng định rằng cả hai tôn giáo đều tôn thờ cùng một Thiên Chúa. Cả hai tôn giáo đều đặt căn bản trên hai giới răng mến Chúa và yêu người, cũng như muốn xây dựng một thế giới hòa bình. Tuy nhiên, Đức cha Hinder xin các học giả Hồi giáo nói rõ hơn liệu mến Chúa và yêu người có cùng một ý nghĩa trong hai tôn giáo không. Vị giám mục này khẳng định rằng, trong Kitô giáo, tình yêu tha nhân đặt nền tảng trên phẩm giá của mỗi người và quyền được lớn lên trong tự do của mỗi người. Ngài cũng viết rằng, trong Kitô giáo, tình yêu tha nhân cũng được trải rộng đến kẻ thù, ngay cả kẻ thù ấy là tín đồ của một tôn giáo khác. Chính vì thế mà Đức cha Hinder nêu lên thắc mắc, tại sao khi nói đến tình yêu đối với tha nhân, các học giả Hồi giáo không đã động đến các nhà lãnh đạo của Do Thái giáo. Vị giám mục đặc trách người Công giáo tại bán đảo Ả Rập còn nhấn mạnh đến tính cách độc nhất vô nhị của Chúa Giêsu Kitô, trong khi Hồi giáo chỉ xem Ngài như một trong các vị tiên tri mà thôi. Đức cha Hinder cũng ghi nhận rằng một số tuyên bố trước kia của các học giả Hồi giáo ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha hoàn toàn ngược lại với lá thư. Ngài hy vọng rằng những lời tuyên bố đó cần phải được giải thích hay duyệt lại dưới ánh sáng của lá thư mới này. Tin Vatican. Đức Hồng Y Lope Suhilo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, nói rằng Ngày Thế giới về Gia đình sẽ là cơ hội để đối phó trước bao tấn công nhắm vào gia đình. Được biết, Ngày Thế giới về Gia đình sẽ được tổ chức tại thành phố Mexico từ ngày 16 đến 19 tháng Giêng năm tới. Đức Hồng Y Suhilo cho biết, Đức Thánh Cha bày tỏ ước muốn được tham dự vào cuộc gặp gỡ này. Chủ đề của cuộc gặp gỡ là Gia đình là trường học về những giá trị nhân bản và Kitô. Trước cuộc gặp gỡ này sẽ có một hội nghị thần học và mục vụ vì gia đình, quy tụ khoảng 20.000 tham dự viên. Đức Hồng Y Chủ tịch đoàn Tòa Thánh về Gia đình khẳng định rằng tương lai của thế giới và nền văn minh của nhân loại tùy thuộc vào gia đình. Chứ còn Mỹ Trujillo cũng loan báo rằng phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình được dự trù khai diễn vào đầu tháng 4 năm tới, sẽ chú trọng một cách đặc biệt về vai trò của ông bà trong gia đình. Ngài cho biết chính Đức Thánh Cha là người đã gợi lên đề tài này. Tin Iraq, Đức Cha Luis Sacco, giám mục Công giáo thuộc nghi lễ Kande tại Kirkuk, Iraq, bày tỏ niềm hy vọng của các tín hữu Kitô Iraq hiện nay. Được biết tình trạng an ninh xem ra khả quan hơn, nhất là tại Baghdad. Quân đội chính phủ đã hợp tác với các lực lượng liên quân để kiểm soát hầu hết các vùng tại thủ đô. Một số người cũng cho biết Iran và Syria đang kiểm soát biên giới của họ và không để cho các thành phần khủng bố được vào xứ sở của họ. Tuy nhiên, còn có một lý do khác khiến bạo động đã giảm đi phần nào. Theo một chương trình được Hoa Kỳ yểm trợ, các khu dân cư được phân chia theo chủng tộc. Chính do tình hình an ninh tương đối yên ổn này mà một số tín hữu Kitô từ các nơi đã trở về quê hương của mình. Nhưng hiện vẫn còn 80.000 tín hữu Kitô tại Syria. Trong một bản báo cáo mới đây, Đức Cha Luisaco cho biết tình trạng phân tán của các gia đình Kitô. Dù vậy, vị giám mục này vẫn viết rằng có một vài dấu hiệu hy vọng. Trước hết là việc Đức Thánh Cha nâng lên bậc hồng y Đức Thượng phụ Emmanuel Denly, Thượng phụ Công giáo Kande Baghdad. Đức Cha Sacco nhìn nhận đây là một cơ hội để các giáo hội tại Tây Phương bày tỏ tình liên đới, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động, để nâng đỡ và khuyến khích các tín hữu Kitô ở lại quê hương của họ. Ngài nói như sau, các tín hữu Kitô tại Iraq và Trung Đông phải tiếp tục hiện hữu và phát triển để cống hiến kho tàng đức tin, nền phong vụ và cơ cấu giáo hội của mình cho các giáo hội Tây Phương. Sự kiện thứ hai làm lóe lên niềm hy vọng nơi Đức Cha Sacco, đó là chuyến viếng thăm tòa thánh của quốc vương Ả Rập Saudi, ông Abdullah. Ngài nói rằng đây có thể là một dấu chỉ hy vọng cho một cuộc chung sống hòa bình tốt đẹp hơn giữa các tôn giáo khác nhau trong vùng. Ngoài ra, Đức Cha Sacco cũng xem lá thư của 138 học giả Hồi giáo gửi cho Đức Thánh Cha là một dấu hiệu tích cực. Ngài nói như sau, tôi tin rằng hòa bình thế giới tùy thuộc vào cuộc đối thoại liên tôn hơn là các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân. Một cuộc đối thoại chân thành với các tín hữu Kitô sẽ mang lại cho người Hồi giáo cơ hội học hỏi được từ kinh nghiệm của các giáo hội Kitô.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về định hướng đại kết của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sáng Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã trao nhẫn và mũ đỏ cho các vị mà Ngài đã chính thức nâng lên bậc hồng y hôm thứ Bảy vừa qua. Ngày hôm trước, Ngài đã tập trung hồng y đoàn để tham khảo ý kiến các vị về một số vấn đề thời sự. Nổi cộm nhất trong những vấn đề được Đức Thánh Cha đưa ra thảo luận với các vị hồng y là hai vấn đề đại kết và Hồi giáo. Về đại kết, có lẽ Đức Thánh Cha không có chủ ý tìm một quyết định, chứ bằng muốn cho các đức hồng y thấy rõ một hướng đi rõ ràng của Ngài là đại kết. Theo một quan sát viên, đại kết là ưu tiên hàng đầu của triều đại này. Đây là mối quan tâm mà Đức Thánh Cha đã bày tỏ ngay từ lúc vừa được bầu làm giáo hoàng. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu khiến cho sứ điệp của Đức Thánh Cha bị hiểu lầm. Chẳng hạn, Ngài đã tự bãi bỏ tước hiệu dành cho Ngài là Thượng phụ Tây Phương. Một số giáo hội chính thống xem đây như một cử chỉ khiêu khích. Sự kiện thứ hai khiến cho nhiều giáo hội Kitô khác bất mãn không ít, đó là dạo tháng 7 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã cho công bố một tài liệu khẳng định rằng chỉ có giáo hội Công giáo mới là giáo hội chân thật của Chúa Kitô. Nhiều cộng đồng tin lành tỏ ra bực tức vì không được người Công giáo xem là giáo hội. Nhưng một thông cáo được Tòa Thánh cho công bố hôm thứ Sáu vừa qua đã làm sáng tỏ một số điểm. Một mặt, thông cáo tái khẳng định nghĩa vụ của mọi hồng y là phải dấn thân hoạt động cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Đức hồng y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô giáo nói rằng, đại kết không phải là một chọn lựa nhiệm ý, mà là một nghĩa vụ thánh thiêng. Mặt khác, thông cáo cũng nhắc đến đòi hỏi phải thanh tẩy ký ức, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đề ra cho năm thánh 2000. Thông cáo nói rõ, không nên làm tổn thương tình cảm của các Kitô hữu khác. Có lẽ thông cáo muốn ám chỉ đến tài liệu của Bộ Giáo lý Đức Tin mà ngay cả một số hồng y cũng không tán thành. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm thứ Sáu vừa qua, các vị hồng y đã đề cập đến ba loại quan hệ khác nhau với các cộng đồng Kitô khác. Trước hết, với các giáo hội chính thống. Khi trình bày thỏa ước đã đạt được trong phiên họp của Ủy ban Thần học Hỗn hợp Công giáo và Chính thống tại Ravenna, Ý hồi tháng trước, Đức Hồng Y Casper đã nói như sau. Chúng ta có thể chứng kiến một sự hòa diệu trong các quan hệ giữa hai bên. Một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Moscow là một điều ích lợi. Đối với các giáo hội Tin lành thì xem ra các quan hệ không được tốt đẹp lắm. Như các Đức Hồng Y đã phân tích, các thỏa ước thần học đạt được giữa Tin lành và Ánh giáo không phải là điều đáng vui mừng. Một vị Hồng Y đưa ra nhận xét như sau. Từ vài năm nay, chúng ta đã có những cuộc thảo luận về đạo đức. Nhưng trong mỗi cộng đồng Tin lành, cũng như giữa chúng ta và các cộng đồng Tin lành, vẫn còn rất nhiều dị biệt. Do đó, các quan hệ giữa các giáo hội ngày càng trở nên phức tạp. Cuối cùng, quan hệ giữa giáo hội Công giáo và các nhóm đoàn sủng thánh linh lại càng phức tạp hơn. Hiện nay trên thế giới, các nhóm này quy tụ khoảng 4 triệu tín hữu. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, các nhóm này gia tăng rất nhanh. Theo các Đức Hồng Y, vì phương pháp truyền giáo và chiêu mộ tín đồ hung hãn của họ, cho nên không dễ đi vào đối thoại với các giáo hội mới này. Đứng trước tình trạng này, Đức Hồng Y Casper nêu lên câu hỏi. Tại sao có nhiều tín hữu Kitô rời bỏ giáo hội của chúng ta? Chúng ta không cần phải đặt vấn đề về những điều không ổn nơi các phong trào thánh linh, mà phải tự vấn về những thiếu sót mục vụ của chúng ta. Các Đức Hồng Y đã có những phản ứng khác nhau về phát biểu của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Một số vị xin Đức Thánh Cha cho triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Đại kết. Một số khác, như Đức Hồng Y Murphy O'Connor, Tổng Giám mục London, Anh Quốc chẳng hạn, thì lại đề nghị tổ chức một cuộc gặp gỡ với tất cả mọi giáo hội Kitô. Sau vấn đề Đại kết, các Đức Hồng Y đề cập đến các mối quan hệ với Hồi giáo. Đức Hồng Y Jean-Louis Thuron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn đã giải thích rằng, đối với Tòa Thánh, lá thư của 138 chức sắc Hồi giáo trên khắp thế giới gửi cho Đức Thánh Cha là một dấu hiệu tích cực. Ngài cho biết Tòa Thánh đang soạn thảo câu trả lời cho lá thư này. Một số vị Hồng Y khác nhấn mạnh đến những khó khăn trong việc chuyển thông sứ điệp của Đức Thánh Cha. Một vị Hồng Y người Mỹ không ngần ngại than phiền rằng sứ điệp của Đức Thánh Cha đôi khi bị bóp méo. Một vị Hồng Y khác thì lại cho rằng cuộc thảo luận không rõ ràng, nghĩa là không có chỉ đạo thực sự. Nhưng vị Hồng Y này cũng nói rằng đây là một hội nghị Hồng Y, chứ không phải là một thượng hội đồng giám mục thế giới. Nói cách khác, đây là một cuộc gặp gỡ để Đức Thánh Cha tham khảo ý kiến một cách không chính thức, chứ không phải là một cuộc hội thảo để giúp Ngài soạn ra một văn kiện giáo hội. Tuy nhiên, khi chăm chú lắng nghe các bài phát biểu của các Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha đã tỏ ra hài lòng về những góp ý chân thành của các ngài. Thật vậy, hôm thứ Bảy vừa qua, trong nghi lễ nâng lên bậc Hồng Y, Ngài đã nói với các tân Hồng Y như sau. Các Đức Hồng Y là những cố vấn và cộng tác viên thân cận nhất của người kế vị Thánh Phêrô, người lãnh đạo giáo hội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
trẻ con và ngôn ngữ tình yêu. Đây là đề tài của bài cuối cùng của chúng tôi trong loạt bài về ngôn ngữ tình yêu. Một thiếu niên vừa trốn nhà ra đi. Phản ứng tự nhiên của hầu hết các bậc cha mẹ thường là: tại sao con chúng tôi có thể làm điều đó cho chúng tôi? Nhưng ở đâu đó, cách xa mái ấm gia đình đến cả ngàn dặm, người thiếu niên cũng đã tìm đến một văn phòng cố vấn tâm lý để giải bày. Cha mẹ tôi không thương tôi. Cha mẹ tôi chẳng bao giờ thương tôi. Cha mẹ tôi chỉ thương anh tôi hay em tôi. Cha mẹ có thực sự yêu thương người thiếu niên bỏ nhà ra đi này không? Dĩ nhiên, trong phần lớn các trường hợp, cha mẹ nào cũng thương con. Vậy thì tại sao lại có vấn đề con cái bỏ nhà ra đi vì cảm thấy không được cha mẹ thương yêu? Thưa là bởi vì cha mẹ chưa hề học biết phải bày tỏ tình yêu của mình trong một ngôn ngữ mà đứa con có thể hiểu được. Nếu trong đời sống hôn nhân có cảnh ông nói gà, bà nói vịt, thì trong quan hệ cha mẹ, con cái, vẫn có cảnh cha mẹ nói một đàn, con cái hiểu một nẻo. Rất có thể cha mẹ đã mua cho con đủ thứ đồ chơi để biểu lộ tình yêu của họ, nhưng đứa con vẫn cứ khóc lóc. Ai sẽ chơi với con? Sự khác biệt giữa việc mua đồ chơi cho con và chơi đùa với con cũng chính là sự khác biệt giữa tình yêu và cách biểu lộ tình yêu. Rất có thể cha mẹ thực tình yêu thương con cái, nhưng thành thật thôi chưa đủ, họ cần phải học nói ngôn ngữ tình yêu của con cái. Nếu họ thực sự muốn đáp ứng nhu cầu được yêu thương của con cái, chúng ta hãy thử duyệt lại 5 ngôn ngữ tình yêu chủ yếu và áp dụng vào trường hợp con cái. Trước hết là những lời nói khẳng định. Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ thường nói những lời nói khẳng định với chúng. Chẳng hạn, ngay cả trước khi đứa trẻ hiểu được tiếng nói, cha mẹ thường khen chúng có cánh mũi đẹp, có đôi mắt đẹp, có mái tóc đẹp. Tóm lại, bất cứ điều gì trên thân thể đứa bé cũng đều được cha mẹ trầm trồ khen ngợi. Khi đứa bé bắt đầu bước đi lững chững, cha mẹ đứng cách xa nó và khuyến khích nó bước tới. Nếu đứa bé có vấp ngã, chẳng có cha mẹ nào chê trách nó cả, mà ngược lại vẫn khen lấy khen để. Vậy thì tại sao cũng với đứa bé ấy, khi lớn lên một chút, thay vì nhận được những lời khẳng định, lại chỉ chịu đựng vì những lời chê trách và kết án của cha mẹ? Khi đứa bé lên 7, cha mẹ vào phòng nó và bảo nó xếp đồ chơi vào trong hộp. Vài phút sau, cha mẹ trở lại và thấy một số đồ chơi vẫn còn nằm trên sàn. Thay vì la rầy đứa bé, tại sao cha mẹ lại không khuyến khích nó bằng một lời khẳng định như: con giỏi quá? Nghe thế, biết đâu đứa bé lại chẳng tiếp tục xếp những đồ chơi còn lại vào trong hộp. Thông thường, khi đứa bé càng lớn, cha mẹ dễ có khuynh hướng la rầy nó vì những sai trái của nó hơn là khuyến khích nó vì những điều nó làm được. Với một đứa trẻ mà ngôn ngữ tình yêu chính yếu là những lời khẳng định, những lời nói phê bình và tiêu cực của cha mẹ sẽ để lại một vết thương sâu đậm trong tâm trí nó. Cho đến năm 35 tuổi, biết bao nhiêu người vẫn còn nghe văng vẳng bên tai những lời nói tiêu cực của cha mẹ 25 năm trước đó như: mày là thằng lười biếng, chẳng ai thèm chơi với mày đâu.
ngôn ngữ tình yêu thứ hai, mà trẻ con cũng có thể nói được là thời giờ đặc biệt dành cho chúng. Đối với một đứa trẻ, thời giờ mà cha mẹ dành cho nó là điều rất quan trọng. Cha mẹ cần bỏ thời giờ đi ngồi bên cạnh con và lắng nghe những câu hỏi của nó. Nhiều người lớn, khi nhìn lại tuổi thơ của mình, không nhớ cha mẹ mình đã nói những gì, nhưng lại nhớ điều cha mẹ mình làm cho mình và với mình. Nếu cha mẹ không dành thời giờ cho con cái, nhất là khi chúng đã bước vào tuổi thiếu niên, chắc chắn chúng sẽ tìm đến chúng bạn, và thường là những người bạn xấu. Ngôn ngữ tình yêu thứ ba là nhận quà. Nhiều bậc cha mẹ nói thứ ngôn ngữ của quà cáp một cách thái quá. Nếu chúng ta nhìn vào các tiệm bán đồ chơi, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng nhiều bậc cha mẹ xem đây là ngôn ngữ tình yêu duy nhất để liên lạc và thông đạt với con cái. Nếu cha mẹ có điều kiện dư dả, hẳn họ sẽ mua càng nhiều quà bao nhiêu có thể cho con cái họ. Nhiều cha mẹ nghĩ rằng đó là cách thế tốt nhất để biểu lộ tình yêu. Nhiều cha mẹ cố gắng làm cho con cái họ điều mà cha mẹ họ đã không làm cho họ. Họ mua cho con cái những món quà mà lúc nhỏ họ mong ước nhưng không được. Tuy nhiên, trừ phi nhận quà là ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa trẻ, quà cáp rất có thể chẳng có ý nghĩa gì đối với đứa trẻ. Cha mẹ có ý tốt, nhưng không đáp ứng được nhu cầu tình cảm của đứa con. Đứa con chờ đợi một cái gì khác hơn là quà cáp. Điều quan trọng không phải là giá trị của món quà, mà chính là tình thương mà cha mẹ đặt vào trong đó. Có những món quà không đắt tiền, nhưng lại được đứa con đón nhận như món quà quý giá nhất, bởi vì qua đó nó cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Như vậy, cha mẹ không cần phải có nhiều tiền mới có thể tặng quà cho con cái. Ngôn ngữ tình yêu thứ tư là những hành động phục vụ. Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ không ngừng làm những hành động phục vụ cho chúng. Dĩ nhiên, nếu cha mẹ không phục vụ con cái, chúng sẽ chết. Tắm rửa, cho ăn uống, mặc quần áo. Tất cả những hành động phục vụ ấy đòi hỏi bao nhiêu công sức của cha mẹ. Khi con cái đến tuổi cấp sách đến trường, cha mẹ lại càng gia tăng những hành động phục vụ. Có những đứa con nhận ra tình thương của cha mẹ trong những hành động ấy, nhưng cũng không thiếu những đứa con bất hiếu, không nhận ra giá trị của những hành động ấy. Nhưng thông thường, đứa trẻ nào cũng đều hiểu được rằng, chính qua những hành động ấy mà cha mẹ biểu lộ tình thương với chúng. Cuối cùng, đối với tất cả mọi đứa trẻ, sự giao tiếp và thân xác là một biểu lộ tình yêu mãnh liệt nhất. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, những đứa trẻ được bồng bế nhiều sẽ là những đứa trẻ có cuộc sống tình cảm dồi dào hơn những đứa ít được nâng niu bồng bế. Dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng thích bồng bế nâng niu cưng nựng đứa bé. Trước khi hiểu được ý nghĩa của hai chữ tình yêu, đứa bé đã cảm nhận được rằng nó được yêu thương. Những cái hôn và nâng niu của cha mẹ là những biểu lộ tình yêu đối với đứa bé. Tuy nhiên, không phải lúc nào và ở đâu, những đứa bé hay các thiếu niên cũng muốn được cha mẹ biểu lộ tình thương bằng sự giao tiếp qua thân xác ấy. Vấn đề đối với cha mẹ chính là phải hiểu được nhu cầu của con cái mình. Trên đây là năm thứ ngôn ngữ của tình yêu mà người lớn cũng như trẻ nhỏ đều có thể hiểu được. Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, nhưng có biết bao nhiêu cha mẹ vụng về đến độ không nói được ngôn ngữ tình yêu của con cái. Chúng ta thường nói đến khoảng cách của các thế hệ. Nhưng ngay giữa cha mẹ và con cái cũng có thể có khoảng cách trong cách biểu lộ tình yêu. Rất nhiều vấn đề của thiếu niên bắt nguồn từ chính khoảng cách này. Mặc dù cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, nhưng nhiều con cái không cảm nhận được tình thương của cha mẹ, chỉ vì cha mẹ không nói được thứ ngôn ngữ tình yêu của chúng. Cha mẹ cần phải tìm hiểu và nói thứ ngôn ngữ tình yêu của con cái. Chỉ có sự cảm thông mới giúp con cái hiểu được tình thương của cha mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Con sẵn sàng ra từ bóng đêm tội lỗi và mong mỏi ánh sáng tình thương cứu đời. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến.
Quý vị và các bạn thân mến, với lễ Chúa Kitô Vua, giáo hội kết thúc năm phụng vụ theo chu kỳ C và bắt đầu năm mới phụng vụ theo chu kỳ A vào Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Bài đọc thứ nhất được trích từ đoạn sách quan trọng nhất của sách tiên tri Isaiah, chương 2 câu 1 đến câu 5. Tiên tri Isaiah là vị ngôn sứ cao cả nhất của thời Cựu Ước. Giáo huấn của Ngài vang dội tại Jerusalem từ khoảng năm 742 đến năm 700 trước Chúa Kitô Giáng sinh. Đây là một trong những thời kỳ đen tối nhất của lịch sử dân Chúa. Lãnh thổ bị chia đôi, các bộ lạc miền Bắc quy tụ thành vương quốc Israel, bị đế quốc Assyria chiếm vào năm 722. Và các bộ lạc miền Nam quy tụ thành vương quốc Giu-đa, càng ngày càng xa lìa Thiên Chúa, sống bất trung với giao ước và kết thúc trong đau thương của cuộc lưu đày bên Babylon. Chính trong thời kỳ đen tối này mà tiên tri Isaiah đến công bố cho dân Chúa một sứ điệp hy vọng vào sự phục hưng huy hoàng ở tương lai. Mặc cho những bất trung của dân, Thiên Chúa vẫn trung thành với lời đã hứa và sẽ quy tụ tất cả mọi dân tộc lại. Thật là hy vọng biết chừng nào khi mà giữa những thử thách hiện tại, những xúc phạm của các dân tộc đối với Thiên Chúa, cộng đoàn bé nhỏ còn lại của những kẻ trung thành với Ngài, được nghe những lời loan báo, Thiên Chúa sẽ ngự đến và sẽ xây nhà Ngài trên đỉnh núi. Nghĩa là sẽ ngự đến giữa loài người, và nơi Ngài hiện diện sẽ là trung tâm quy tụ tất cả mọi dân tộc. Họ đang chống đối Thiên Chúa, nhục mạ Ngài, nhưng rồi sẽ đến lúc họ sẽ trở lại nhìn nhận Ngài. Đó là sứ điệp hy vọng của bài đọc thứ nhất, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Các dân nước sẽ đổ về đó, nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người. Và khi các dân tộc nhìn nhận Chúa, tuân giữ các giới răn của Ngài, thì hòa bình sẽ ngự giữa họ. Đó là thời kỳ mà theo lời tiên tri Isaiah, các dân nước sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cài, lấy giáo rèn nên lưỡi kiếm. Nghĩa là biến những dụng cụ giết hại nhau trở thành phương tiện xây dựng, tạo nên cơm bánh, nuôi dưỡng và nâng đỡ cho cuộc sống con người. Tiên tri Isaiah đoan báo tiếp như sau: nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. 700 năm sau lời loan báo của tiên tri Isaiah, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa khi sai con một ngài xuống trần làm người để cứu chuộc nhân loại, để hòa giải con người với Thiên Chúa và với nhau. Những ai lắng nghe và sống lời dạy của ngài được quy tụ lại trong một dân mới của Thiên Chúa là giáo hội, bao gồm mọi dân nước. Với sự hiện diện và ân sủng của mình, Thiên Chúa đã làm cho giáo hội trở thành dấu chỉ và phương tiện để xây dựng sự hiệp nhất, hòa bình giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Chúng ta nhìn thấy giáo hội, dân mới của Thiên Chúa, vẫn kiên trì trung thành với sứ mệnh này, làm trung gian hòa giải, giúp xây dựng hòa bình cho con người ngày nay. Mùa giọng mà giáo hội bắt đầu cử hành trong phụng vụ của mình với Chúa Nhật thứ nhất mùa giọng, không phải chỉ là thời gian để giáo hội nhìn lại quá khứ, nhìn về biến cố con Thiên Chúa đã Giáng sinh và cử hành biến cố này với lễ Giáng sinh. Tắt một lời, mùa giọng không chỉ nên được hiểu như là một mùa để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh mà thôi, nhưng mùa giọng còn là thời gian hướng con người về tương lai, về biến cố Chúa ngự đến lần thứ hai trong vinh quang, vào lúc cuối cùng của lịch sử, khai mạc trời mới và đất mới, làm cho mọi sự đạt đến cùng đích duy nhất của mình là Thiên Chúa. Mùa vọng hướng con người tới Thiên Chúa, đứng đang đến trong lịch sử, đang hướng dẫn toàn thể vũ trụ đến sự thành toàn viên mãn cuối cùng. Thiên Chúa đến gặp con người trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể và hướng dẫn con người đến sự thành toàn viên mãn. Nhưng Ngài không áp đặt, vì Ngài kính trọng tự do của con người. Con người cần phải lắng nghe lời mời gọi tỉnh thức, canh tân đời sống. Đây là sứ điệp mà bài đọc thứ hai và bài phúc âm của Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng muốn nhắc lại cho chúng ta. Nơi bài đọc thứ hai, trích từ thư Roma chương 13 câu 11 đến câu 14, Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu như sau: anh em thân mến, anh em biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy, vì giờ đây phần rỗi chúng ta gần đến hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến, chúng ta từ bỏ những hành vi ám muội và mang lấy khí giới ánh sáng. Chúng ta đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đảng, không tranh chấp ganh tị, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Đó là những lời khuyên vẫn còn thiết thực cho mỗi người Kitô trong xã hội nhiều hưởng thụ của Ngài hôm nay. Ngõ hầu sống trong sự sẵn sàng luôn khi Chúa ngự đến, và đến một cách thình lình, không ngờ trước được. Hãy từ bỏ những hành vi ám muội, hãy mặc lấy Chúa Kitô để cho dung mạo Chúa được chiếu sáng trong chúng ta. Đó là cách thức tốt đẹp nhất để tiếp đón Chúa ngự đến với chúng ta vào lúc Ngài muốn, mà phúc âm Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng dùng hình ảnh diễn tả là đến như kẻ trộm. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Phúc âm theo Thánh Matthew, chương 24, câu 44. Chúa đến như kẻ trộm, nhưng đến gặp chúng ta trong chính cảnh sống của mình, trong chính lúc chúng ta chu toàn việc bổn phận. Tỉnh thức đón Chúa không có nghĩa là phải xa lánh việc bổn phận, mà là chu toàn việc bổn phận như Chúa, với Chúa và trong Chúa. Đó là thực hiện lời khuyên của Thánh Phaolô tông đồ, mặc lấy Chúa Kitô để đón Chúa Kitô ngự đến. Tỉnh thức và sẵn sàng, đó là thái độ của mùa vọng, và đó cũng chính là hành động của người có đức tin. Xin Chúa luôn luôn củng cố đức tin của mỗi người chúng ta. Và lạy Chúa, xin thương giúp chúng con chu toàn bổn phận của mình như phương thế trọn hảo để sẵn sàng đón Chúa ngự đến. Xin đừng để chúng con sống trong thái độ ù lì, chần chờ. Xin thương giúp chúng con tích cực từ bỏ những tật xấu, những công việc của bóng tối để mỗi ngày một xứng đáng hơn đón Chúa ngự đến. Amen.
Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Con sẵn sàng ra từ bóng đêm tội lỗi và mong mỏi ánh sáng tình thương cứu đời. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích nhật ký của một nhà truyền giáo Việt Nam tại Paraguay. Khi tôi rời Việt Nam để đi làm việc truyền giáo tại Paraguay, Nam Mỹ, những người dân lối xóm của gia đình tôi bàn tán với nhau rằng mai mốt gia đình cha Sang sẽ sướng rồi vì có đồ Mỹ gửi về. Tôi có nghe rồi lại cười thầm vì người dân xóm tôi cứ nghĩ đi nước ngoài đồng nghĩa với việc đi Mỹ, mà đi Mỹ thì tất nhiên sẽ có đô la gửi về. Sau 3 tháng rời Việt Nam, tiền đô đâu không thấy, mà tôi nghe tin buồn từ gia đình khi biết rằng những người thân của tôi, trong đó có một người chú, một người dì ruột, và buồn nhất là người anh ruột, người đã từng lo lắng cho tôi rất nhiều, lần lượt qua đời mà không có sự hiện diện của tôi, và tôi cũng chẳng có một xu dính túi để gửi về chia sẻ. Đây là một cuộc tử đạo trong tâm hồn của tôi. Trong bước đầu truyền giáo, lòng tôi quặn đau, tôi chỉ biết phó dâng cho Chúa mọi sự để Ngài giúp tôi vượt qua những cơn giông tố của cuộc đời, và nhất là để tôi yên tâm làm việc truyền giáo tại một đất nước đã từng nhuộm máu của các thừa sai. Sau vài tháng học ngôn ngữ tại thủ đô Asunción và giúp mục vụ tại một giáo xứ để làm quen với ngôn ngữ, tôi được sai đến một xứ miền quê giáp biên với Argentina, bên cạnh dòng sông Paraná, để làm việc truyền giáo. Vì đã chuẩn bị tư tưởng trước, nên tôi không mấy ngạc nhiên khi đến giáo xứ nhà quê nghèo và lạc hậu như thế này. Đối với tôi, làm việc truyền giáo thì ở đâu cũng được, miễn sao ở nơi đó tôi có thể giúp cho mọi người nhận biết tình yêu của Chúa và sống hiệp nhất với nhau là tôi vui rồi. Giáo xứ tôi đang phục vụ có khoảng 37 nhà nguyện cách xa nhau. Nhà nguyện xa nhất mất khoảng 2 giờ xe chạy. Nói là nhà nguyện cho hoài, chứ thực ra đó chính là một căn nhà dạ chiến để che nắng che mưa với sức chứa khoảng 100 người. Đường xá ở đây vì là đất đỏ nên rất xấu. Mùa mưa thì trơn trượt, còn mùa nắng thì bụi mù trời. Cũng may là cộng đoàn chúng tôi có 3 anh em, một linh mục người Paraguay, một thầy người Ba Lan và tôi một linh mục Việt Nam, nên công việc có thể chia sẻ cho nhau. Chúng tôi phải tự nấu ăn, giặt giũ và dọn dẹp mọi thứ, vì ở đây không có người phục vụ. Nghĩ lại thấy thương người giáo dân Việt Nam quá chừng, vì họ đã lo lắng quan tâm đến các linh mục, đến giáo xứ và không quản ngại ngày đêm hy sinh tiền của và sức lực để giúp giáo xứ. Vì chúng tôi là một cộng đoàn có thể nói là liên hiệp quốc, Paraguay, Ba Lan và Việt Nam, nên các món ăn cũng mang tính liên hiệp quốc, dù không ngon lắm. Paraguay là một quốc gia thuộc Mỹ Latin, nên tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức cùng với tiếng Guarani. Tuy nhiên, không phải ở đây ai cũng đều nói giỏi và hiểu tốt tiếng Tây Ban Nha. Đặc biệt, ở giáo xứ miền quê như xứ tôi đang phục vụ. Chính vì thế, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác mục vụ, vì mình không thể hiểu tiếng Guarani, nhất là việc dạy giáo lý và giảng lễ tại các họ đạo nói tiếng Guarani. Cũng may là có vị linh mục người Paraguay chính gốc. Ngài đã truyền tải những bài giảng, những sứ điệp của giáo hội cho các giáo lý viên, để họ có thể truyền đạt lại cho những người dân xứ mình bằng chính ngôn ngữ của mình. Về những trường hợp nguy tử hay xưng tội, tôi phải cử hành cho họ bằng tiếng Tây Ban Nha, còn họ nói tiếng Guarani thì để Chúa hiểu. Dĩ nhiên, tôi cũng phải lo học tiếng của họ khi thời gian đã chín mùi. Một kinh nghiệm đáng nhớ vào những ngày đầu tiên tôi về giáo xứ làm việc. Một giáo dân đến yêu cầu tôi cử hành nghi thức an táng cho một người mới qua đời. Tôi hỏi anh ta từ giáo xứ đến nhà người chết bao xa. Anh ta trả lời tôi rằng, Shakita Batre, nghĩa là rất gần cha à. Tôi vội đem mấy món đồ nghề linh mục để cử hành nghi thức cho người chết và đi với anh ta. Vì đi đường rừng, nên chúng tôi cuốc bộ gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi, khiến tôi mệt nhoài và mồ hôi nhễ nhại. Trời ơi, một tiếng đồng hồ đi bộ mà họ bảo là rất gần, thì thế nào gọi là xa đây? Vừa mệt, vừa tức, nhưng lại vừa cười khi nhớ lại hồi còn nhỏ ở Việt Nam, một anh dân tộc thiểu số cũng đã từng nói với tôi tương tự như thế. Khi tôi hỏi từ nhà anh ra đến phố bao xa, thì anh ta trả lời là, khi nào cái chân không muốn đi nữa là sẽ đến. Họ thật là những người dễ thương chất phác, vì ở đây họ quen đi bộ đường rừng, nên đối với họ đi bộ một tiếng đồng hồ là chuyện thường, là gần rồi đấy. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ ba tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đó là phần thứ nhất của kinh nguyện Lạy Cha mà Chúa Giêsu Kitô đã dạy cho các môn đệ của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong những giây phút cầu nguyện hôm nay, và có thể nói là trong suốt tuần này, chúng ta hãy cùng nhau đào sâu về ý nghĩa của lời cầu nguyện, nước Cha trị đến. Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của Ngài sống như thế nào lời cầu nguyện, nước Cha trị đến. Lời cầu nguyện này không đến từ như không, nhưng có thể nói được là ăn rễ sâu trong truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước. Trước thời Chúa Giêsu xuống thế làm người, để mặc khải cho con người biết về Thiên Chúa Cha đứng ngự trên trời. Mọi thành phần của dân Chúa thời Cựu Ước đều được khuyến khích cầu nguyện cho nước Chúa ngự đến. Có rất nhiều thánh vịnh, những lời nguyện chính thức của mọi thành phần dân Chúa thời Cựu Ước. Có rất nhiều thánh vịnh nói lên ý chỉ cầu nguyện này. Nguyện xin nước Chúa được ngự đến. Các nhà chú giải Kinh Thánh đều đồng ý cho rằng Thánh vịnh thứ 96 là thánh vịnh diễn tả lời kinh xin nước Chúa ngự đến một cách hoàn hảo hơn cả. Có thể nói, Thánh vịnh thứ 96 là như kinh lạy Cha của Cựu Ước, hay đúng hơn là kiểu mẫu loan báo trước lời kinh lạy Cha của Tân Ước. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại Thánh vịnh thứ 96 như sau. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa, chúc tụng thánh danh Ngài. Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn người cứu độ. Kể cho muôn dân biết người thật là vinh hiển. Cho mọi nước hay những kỳ công của người. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Khả tôn khả quý hơn chư thần. Vì chư thần các nước thải đều hư ảo. Còn Đức Chúa, người sáng tạo trời cao, trước thiên nhan, toàn quy phong rực rỡ, trong thánh điện đầy dũng lực huy hoàng. Hãy dân Chúa hỡi các dân nước, dân Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dân Chúa vinh quang xứng danh người. Hãy bưng lễ vật bước vào tiền đình Chúa, và thờ lại Chúa uy nghiêm thánh thiện. Toàn thể địa cầu hãy run sợ trước thánh nhan. Hãy nói với chư dân, Chúa là vua hiển trị. Chúa thiết lập địa cầu chẳng chuyển lai. Người xét xử muôn dân nước theo đường ngay thẳng. Trỗi vui lên, đất hãy nhảy mừng. Biển gầm vang cùng muôn hải vật. Ruộng đồng cùng hoa trái hãy hoan hỷ. Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa. Vì người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của người. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Thánh vịnh thứ 96 đã nêu chỉ cho chúng ta một con đường để thực hiện lời kinh nước Cha trị đến. Đó là kêu gọi muôn dân cùng đến hát mừng Thiên Chúa. Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn người cứu độ, kể cho muôn dân biết người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của người. Từ ngữ Cựu Ước gọi việc đó là hãy loan báo cho chư dân biết ơn Chúa cứu độ. Hãy kể cho muôn dân biết Chúa thật là vinh hiển. Chúa ngự trị trái đất không lay chuyển. Chúa xét xử muôn dân nước theo đường ngay thẳng, theo chân lý của người. Còn ngày nay, thì chúng ta gọi việc làm đó bằng ngôn ngữ mới là rao giảng phúc âm. Rao giảng phúc âm là loan báo cho chư dân biết ơn Chúa cứu độ. Vậy, đọc lên lời kinh, nước Cha trị đến. Chúng ta hãy nhớ đến bổn phận rao giảng tin mừng, làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống của mình giữa mọi anh chị em. Đó là cách đích thực sống lời cầu nguyện, nước Cha trị đến như Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Chúng ta hãy hát mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu, hát lên mừng Chúa, chúc tụng thánh danh Ngài. Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn người cứu độ, kể cho muôn dân biết, người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của người. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến mọi nơi, mọi lúc. Amen.
Cha, xin cho danh Cha cả sáng. Chiều nay Cha mầu như thiên giáng trần. Chúc tụng Cha chứng quan phòng nhân an, giữ gìn muôn loài đẹp mãi từng ngày. Lạy Cha, xin cho danh Cha cả sáng. Chiều nay Cha mầu như thiên giáng trần.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.